Nhân dịp này đó thì thầy xin chia sẻ đôi điều về vai trò của đạo tràng trong việc xây dựng và phát triển Phật pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hà Trung và tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện rất thuận lợi và bổ nhiệm cho thầy làm trụ trì chùa Linh Xứng, nay cũng đã gần một năm. Và đồng thời giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cũng đã bổ nhiệm cho đại đức Thích Đạt Ma Phổ Giác làm vai trò phó trụ trì của chùa Linh Xứng. Thì trong vòng mấy tháng vừa qua đó, đại đức Phổ Giác đã nỗ lực trong việc gây dựng đạo tràng. Để theo đó đó, các Phật tử tham gia vào các đạo tràng đó sẽ gắn bó với chùa hơn. Chùa Linh Xứng được xây dựng vào năm 1054. Thì năm 1085 trải qua nhiều thế kỷ, và đến giai đoạn cuối của thế kỷ 20 đó thì chùa chỉ còn lại là một cái mảnh đất thôi, với diện tích trên 5.000 mét vuông, mà đang khi trước đây nó là 4 mẫu. Tiếp nhận ngôi chùa trong một hoàn cảnh và các thuận lợi về phía lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện giúp đỡ, thì việc trùng tu lại ngôi chùa đó sẽ mang một ý nghĩa tâm linh, đạo đức, xã hội rất lớn, để góp phần làm giàu đẹp đời sống tinh thần, văn hóa của các Phật tử tại gia. Và hôm nay, những ngày cuối cùng của năm 2015, vài hôm nữa là Tết Con Khỉ trở về với người Việt Nam. Nhân dịp này, với sự hướng dẫn của đại đức Phổ Giác, đạo tràng Dương Lành tại thành phố Thanh Hóa được chính thức thành lập. Thì thầy rất mong các Phật tử lãnh đạo đạo tràng dành thời gian nhiều hơn nữa cho việc phát triển đạo tràng, và giúp cho các Phật tử tham gia đạo tràng đó sinh hoạt tu học theo hệ thống, trình tự từ thấp đến cao, để tăng trưởng các phước báo cho bản thân, gia đình và những người có mối liên hệ thân thiết và ảnh hưởng trực tiếp từ sự tu học này. Thì nhân dịp này đó, một số điều sau đây thầy xin nêu ra và rất mong các Phật tử trong đạo tràng lưu tâm. Điều 1, vai trò của đạo tràng. Các tổ Trung Quốc đã thể hiện vai trò của đạo tràng qua hai câu biền ngẫu sau đây: kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng. Nghĩa đen là xây dựng đạo tràng tu học khắp mọi nơi mọi chốn. Mục đích là phá vỡ toàn bộ các lưới hoài nghi về đạo Phật, nhân quả, luân hồi và hạnh phúc hay khổ đau của con người đó, do chính hành động của con người tạo ra. Như vậy, việc thành lập các đạo tràng đó vừa là trách nhiệm của tăng đoàn, những người đại diện Phật truyền bá Phật pháp cho Phật tử tại gia, đồng thời cũng là nhiệm vụ và vai trò rất quan trọng của các Phật tử tại gia. Từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 1954 ở Bắc Trung Bộ, trong đó có Thanh Hóa, và năm 1975 ở miền Nam, từ Quảng Trị cho đến Cà Mau, Phật giáo ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ bị suy vong lớn. Còn ở miền Nam đó thì cái đà phát triển của Phật giáo bị khựng lại. Cho đến năm 1981 bắt đầu mới có sức sống, tiếp tục được hồi sinh. Thì đó là những cái khó khăn rất khách quan của lịch sử, và nay nó đã kết thúc rồi. Thì suốt mấy thập niên vắng mặt Phật giáo thì toàn bộ các sinh hoạt tu học á, tại các chùa bị suy vong lớn. Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, riêng ba tỉnh này nhập lại không á, đã có trên 1.000 ngôi chùa. Và trong cái phong trào cải cách văn hóa đó, tại các tỉnh miền Bắc nói chung và tại ba tỉnh này nói riêng đó, thì 1.000 mấy trăm ngôi chùa chúng ta đã bị kết thúc sự hoạt động. Chúng ta không đề cập đến ai là tác nhân dẫn đến những cái nỗi khổ niềm đau cho sinh hoạt tu học của Phật giáo. Chúng ta chỉ nói đến cái hiện tượng đó, từ đó nó phát sinh ra tình trạng mê tín dị đoan, vì chùa bị phá hủy, tăng đoàn đó không còn để hướng dẫn cho các Phật tử tu học, Phật giáo hoàn toàn ngưng hoạt động ở tại mảnh đất này. Và do đó đó, các nỗ lực phục hưng Phật giáo bao giờ cũng bắt đầu bằng sự xây dựng các đạo tràng. Xây dựng đạo tràng đầu tiên đó là một cái nhóm tu học nhỏ thôi, có thể là vài ba người. Rồi sau một thời gian đó thì tăng trưởng lên thành vài ba chục người, sau đó là thành vài trăm người, vài ngàn người. Thì khi mà số lượng các Phật tử sinh hoạt bắt đầu mạnh lên rồi, thì lúc đó đó cái việc quan trọng hơn phải xây dựng ngôi già lam đầy đủ các tiện ích mang tính truyền thống để giúp cho việc tu học của các Phật tử tại gia đó được tăng trưởng và đạt được những cái phước quả mà chúng ta cần trải nghiệm và hưởng được trong cuộc đời. Trong bối cảnh của chùa Linh Xứng, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hà Trung và tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện giúp đỡ, và nhất là chính quyền của huyện Hà Trung rất tha thiết để cho ngôi chùa này đó được phục dựng. Thì năm ngoái chúng ta đã xây được cái mái nhà tôn, tạm thời như quý vị đang ngồi nhờ đó mà che mưa chở nắng được. Hiện tại thì chùa chúng ta đang trong giai đoạn chờ duyệt và cấp giấy phép xây dựng chính thức. Khi giấy phép có mặt thì chùa chúng ta sẽ bắt đầu khởi công động thổ và cố gắng phấn đấu trong vòng 2 năm cái công trình xây dựng sẽ được hoàn tất. Thì lúc đó đó các sinh hoạt tu học của các Phật tử tại gia ở tại địa phương, bao gồm các xã trực thuộc huyện Hà Trung nói riêng và các Phật tử ở nhiều huyện lân cận trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa nói chung, có cơ hội trở về đây để tham gia sinh hoạt tu học. Và khi có sinh hoạt tu học đó thì lưới nghi về Phật pháp, về Đức Phật lịch sử, về tăng đoàn, những người từ bỏ con đường hạnh phúc tại gia trở thành các bậc tâm linh tu học Phật pháp đến chốn, hướng dẫn cho chúng ta và chỉ cho chúng ta những kỹ năng, những cẩm nang, những kinh nghiệm và phương pháp để theo đó chúng ta khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm đau. Mặc dầu trong hai câu biện ngẫu mà các tổ nêu ra về vai trò của đạo tràng là phá nghi vọng, có nghĩa đen là chặt tan, là phá nát các lưới nghi, nhưng chúng ta nên hiểu theo một cái ngữ cảnh rộng hơn, đó là khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm đau mà nguyên nhân của đó bao gồm tham ái, sân hận, si mê chấp thủ đã gây ra ở trong cuộc đời của mình. Như vậy, mục tiêu chính của đạo tràng khi được thành lập là tu học Phật pháp một cách bài bản để cho tất cả chúng ta không còn rơi vào mê tín dị đoan nữa, không còn sợ hãi bởi nạn mê tín dị đoan chi phối tác động nữa. Theo lời Phật dạy trong kinh Di Giáo, tức lời dạy cuối cùng trước khi Ngài trút hơi thở cuối đời, thì các vị tăng sĩ đó phát triển một cách song song ba loại học cao thượng, đó là hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định và hoàn thiện trí tuệ. Đồng thời Đức Phật cũng căn dặn các vị tăng đoàn không nên tham gia vào các hoạt động liên hệ đến các hình thức bói toán, nhằm giúp cho các Phật tử tại gia đó có được chánh tri kiến và chánh tư duy. Đó là hai yếu tố hình thành ra con đường chân chính gồm có 8 yếu tố mà theo Đức Phật có khả năng kết thúc toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Do đó dựa vào tinh thần lời dạy này đó, để sống được hạnh phúc thì các quý Phật tử tại gia nên xa lánh các loại thầy sau đây: thầy bùa, thầy pháp, thầy bát ma, thầy phong thủy, thầy đồng bóng, thầy địa lý, thầy nhân điện và thầy quậy cảm. Chúng ta tạm gọi các loại thầy này đó truyền bá các cái kiến thức mà phần lớn đó nó dựa vào mê tín dị đoan, mà người theo nó đó thì tăng trưởng các nỗi sợ hãi, do đó khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc ở trong đời. Tất cả các cái loại bói toán đó thì dựa vào cái quy luật quy nạp, mà quy nạp đó nó chỉ đúng được mấy chục phần trăm, 30-40% còn lại là sai với thế giới hiện thực. Sở dĩ mà nó như thế đó là vì đó quy nạp là người ta dựa vào những hiện tượng cá thể cá lẻ diễn ra ở nơi này thời điểm nọ. Nhưng mà bằng cái kiến thức quy nạp tùy tiện đó, người dân ở trong đời sống dân gian đó nâng chúng lên thành các quy luật và xem nó như là chân lý bất di bất dịch, chi phối đời sống dân sự, xã hội, văn hóa, tôn giáo của con người. Từ đó đó nó dẫn đến rất nhiều những cái nhận thức và lối sống mang tính định mệnh, định nghiệp. Rồi từ đó, từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, chúng ta do sợ hãi mà cứ phải chạy theo, tin theo, làm theo, lệ thuộc theo. Cho nên đó, chúng ta mỗi khi làm đó, thì nó tạo ra một cái cảm giác chấn an tạm thời đó, mình tưởng rằng là nó có giá trị đích thực, nhưng mà về lâu về dài đó, chúng trở thành các sợi dây xích trói buộc và sai sự chúng ta, làm chúng ta bị mất hết các tự do. Cho nên người tu học Phật chân chính đó, là phải xa lánh các loại thầy vừa nêu. Chúng ta nương tựa vào các thầy tăng sĩ Phật giáo, những người giác ngộ được lý tưởng cao quý của Đức Phật, từ bỏ cơ hội lập nghiệp làm giàu, từ bỏ cơ hội chính trị, từ bỏ cơ hội hưởng thụ, từ đó mọi cái cơ hội có thể có được với tư cách là người tại gia, trải qua rất nhiều các nỗ lực để tu học Phật để được đến chốn, sau đó mới dẫn dắt lại cho chúng ta. Cho nên học theo sự dẫn dắt của tăng đoàn đó, chúng ta sẽ đi đúng cái quy luật của nhân quả, và nhân quả là quy luật chi phối mọi thứ diễn ra trên cuộc đời này. Cho nên khi xây dựng đạo tràng, chúng ta phải nhấn mạnh đến việc làm thế nào để xóa mê tín dị đoan. Giống như vai trò của các quy luật quốc gia là làm thế nào để xóa nghèo và xóa mù chữ. Giặc nghèo đó đã góp phần tạo ra các bất ổn xã hội theo công thức bằng cùng sinh đạo tặc. Giặc dốt đó tạo ra nhiều nỗi sợ hãi, tạo ra những cái kiên cử chẳng có quy luật chân lý và khoa học gì hết, tạo ra rất nhiều những sự rối loạn và ràng buộc ở trong xã hội. Đó là hai điều mà các nguyên thủ quốc gia yêu nước thương dân đó phải nghĩ đến như là cái trọng trách hàng đầu. Mà muốn xóa giặc đói thì phát triển nền kinh tế của đất nước lên cao, mỗi người có thể tự sống được bằng đồng lương của mình có thể xây nhà cửa, có các tiện ích vật chất, trong đó có xe hơi và những tiện ích khác. Giống như mô hình là kinh tế của phương Tây, cư dân của phương Tây đã đạt được. Và Việt Nam chúng ta còn khoảng cách có thể là vài chục năm, có khi vài trăm năm. Nên đi đúng đường thì 2 thập niên nữa chúng ta sẽ có thể hướng đến được 1/3 của con đường đó. Còn nếu mà đi sai đường đó, chúng ta có thể mất thêm vài trăm năm nữa mới đi kịp được cư dân của các nước phương Tây. Còn xóa cái giặc dốt đó, thì hiện nay chúng ta làm tương đối khá thành công. Nạn mù chữ ở Việt Nam đã kết thúc rồi. Sau năm 1975 á, trình độ dân trí của chúng ta phần lớn là dưới lớp 12, nhiều nơi là thất học. Bây giờ phần lớn ai cũng đọc được chữ viết, và trình độ cử nhân á, không còn được xem là quá cao đối với dân trí Việt Nam trong thời hiện đại. Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó, trong 50 năm sắp tới đó, thì cái dân trí Việt Nam chúng ta sẽ phải hướng đến thạc sĩ, tiến sĩ, và tất cả những người dân phải có trình độ tối thiểu là lớp 12. Thì cái nền tri thức, khoa học, kỹ thuật hiện đại của Việt Nam mới tiến bộ cao được. Thì tương tự đó, các Phật tử tại gia tu học với sự hướng dẫn của Tăng Ni, ít nhất đó, Phật Pháp căn bản, hay còn gọi là cây thang giáo lý, theo ngôn từ của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, chúng ta phải nắm bắt được, để người tu học Phật đó, kể từ khi chính thức là Phật tử, chúng ta trải nghiệm những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc cho bản thân mình, và tác động một cách rất tích cực cho việc chuyển hóa các thành viên ở trong gia đình được an vui hạnh phúc theo. Từ đó đó, dầu không khích lệ, bà con thân quyến của chúng ta đó cũng đều tình nguyện trở thành Phật tử. Và đó là cái vai trò phá lứa ghi quan trọng nhất. Điều đó cần rất nhiều đến bàn tay tập thể, chất xám tập thể, công sức tập thể của quảng đại từng lớp Phật tử dưới sự dẫn dắt của Tăng Ni. Điều 2, Phật hóa gia đình. Khi đạo tràng được xây dựng, phạm vi lớn nhất của nó là sinh hoạt trên toàn quốc. Phạm vi thiết thực hơn là sinh hoạt dưới sự hướng dẫn tâm linh của một vị lãnh đạo ngôi chùa. Nhưng ở phạm vi ứng dụng đó, chúng ta phải xây dựng các đạo tràng nho nhỏ trong từng mỗi gia đình và mỗi tổ ấm. Ví dụ một gia đình trong giai đoạn hiện nay đó có trung bình là 6 thành viên, trước đây có thể là 8 thành viên, có gia đình là 10 thành viên, và trong tương lai kế hoạch của gia đình có thể còn rút lại còn 4 thành viên, 2 vợ chồng và 2 con. Thì trước nhất á, những vị lãnh đạo đạo tràng phải là những người điển mẫu và xung phong trong việc làm gương dẫn dắt vợ chồng mình, anh chị em mình, con cái mình chính thức trở thành Phật tử. Vì điều đó, nó tạo ra cái tác động tâm lý lây lan rất lớn ở bà con trong họ tộc, rồi bà con làng xóm, bạn bè thân hữu, những người có cơ hội làm việc trực tiếp với chúng ta hay là các đối tác gián tiếp. Và bằng cái tinh thần đó đó, trải qua từng tháng một, từng năm một đó, số lượng các Phật tử ngày càng được gia tăng. Nó giống như dân số của một đất nước đó, nó phải gia tăng theo chiều hướng tỷ lệ thuận. Và năm 1945 đó, Việt Nam có khoảng 42 cho đến 45 triệu dân. Đến cuối năm 2015 đó, Việt Nam đã có trên 90 triệu dân rồi. Như vậy, trong vòng 7 thập niên, chúng ta đã tăng trưởng dân số gấp 2 lần. Và dẫn đến cái tình trạng nạn nhân mãn ở tại Việt Nam. Nạn nhân mãn đó, đối với các quốc gia đó là mối đe dọa cho hạnh phúc của toàn dân. Vì chúng ta có cái nguồn tài nguyên thiên nhiên quá giới hạn, nguồn lương thực quá giới hạn, cái nguồn việc làm quá giới hạn, và các cái trợ cấp xã hội, an sinh xã hội của nhà nước thuộc thế giới thứ ba trong đó có Việt Nam cũng quá giới hạn. Cho nên đó, đông dân thì được hiểu đồng nghĩa là gì? Số lượng các người dân sẽ không hưởng được các cái quyền lợi cần có mà chính phủ của nước đó đó phải có trách nhiệm chu lo cho họ. Nhưng trong sự phát triển dân số Phật giáo đó, cái chiều hướng là ngược lại hoàn toàn. Càng tăng dân số Phật tử nhiều chừng nào thì đất nước Việt Nam càng hạnh phúc chừng đó, các cộng đồng cư dân đó sẽ được lệ lạc chừng đó, và gia đình của chúng ta sẽ được an như chừng đó. Vì lúc đó tất cả mọi thành viên trong gia đình cùng nhìn về một phương trời chung, có nhân sinh quan chung, có thế giới quan giống nhau, có xã hội quan giống nhau, có đạo đức quan giống nhau, có cái cách tu tập để mỗi niềm quan giống nhau. Do đó trước nhất là chúng ta sẽ không tốn những cái thời gian dẫn đến những cái tranh biện do bất đồng quan điểm, ý thức hệ về tôn giáo, lối sống, vân vân. Cho nên đó là những người lãnh đạo đạo tràng cố gắng tạo ra cái tính điển mẫu, vận động trước nhất những người thân của mình chính thức trở thành Phật tử. Các thành viên còn lại của đạo tràng, do sự phân công của những người lãnh đạo đạo tràng, dưới sự tư vấn tâm lý và tư vấn Phật pháp của các bậc thầy, chúng ta phải phát nguyện tối thiểu 2 tháng một lần, chúng ta phải độ được một người từ yêu quý mến đạo Phật chính thức ra thành Phật tử. Còn những người năng động hơn, phát nguyện tối thiểu 1 tháng phải độ được một người. Ngày hôm nay đó thì thành viên tham gia thành lập đạo tràng là được 97 người. Thầy tạm gọi đó là 97 hạt giống khỏe, tốt. Và nếu như chúng ta gieo vào trong mảnh đất tâm linh của Phật pháp đúng thời điểm để bón phân, tưới nước, chăm sóc, thì 97 hạt giống này đó trước nhất là sẽ tăng trưởng thành gấp đôi do chúng ta vận động người thân của mình tham gia. Thì sau vài tháng đó thì số lượng gấp đôi đó sẽ được nhân bản theo cấp số cộng. Cứ như thế trải qua từng tháng, từng năm, số lượng tu học Phật đó ngày càng phải được tăng trưởng và lớn lên. Hiện nay đang có một cái tình trạng phát triển một nhóm giáo phái Tịnh Độ Tông theo hướng cực đoan. Các nhóm Tịnh Độ Tông cực đoan này thì chỉ nhấn mạnh đến cái việc thọ niệm cho người chết để cầu mong cho họ được giảng sinh. Và tu theo cái phong cách này đó thì rất nhiều người đã bỏ công ăn việc làm, bỏ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình, bỏ sự dấn thân nhập thế phụng sự dân sinh theo tinh thần và chủ trương cao quý của Đức Phật. Và cái cách thức tu học như thế đó làm cho người thân của họ ngán ngẩm Phật giáo, người ta hiểu sai Phật giáo. Từ đó đó, số lượng đi theo Phật giáo thì rất ít, nhưng cái số lượng mà cuồng tín mong và tin rằng là bằng việc hỗ trợ cho người khác được giảng sanh Tây Phương thì mình cũng có công đức tương tự, trở nên cuồng nhiệt hơn theo cái con đường chỉ hoàn toàn thiên nặng và tín ngưỡng, nhưng lại không có đủ năng lực để dẫn dắt những người yêu quý mến đạo Phật chánh đức cho đạo Phật tử để tham gia sinh hoạt ở các đạo tràng thuộc các chùa. Do đó thay vì chúng ta phải tốn mười mấy người cho đến vài chục người độ được một người đang hấp hối để họ được an tâm, mà cái kết quả của sự hộ niệm đó là chết nhẹ nhàng, thì chúng ta nên đầu tư thời gian cho việc độ những người đang còn sống khỏe, bao gồm thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, tức là mọi thành phần xã hội với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Thì công đức đó là khó có thể nghĩ bàn được. Vì những thành phần vừa nêu, kể từ khi bắt gặp được đạo Phật, giống như Tố Hữu đã có lần phát biểu mà, từ đó trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Tức là mình phải cảm nhận được cái ánh sáng chân lý của Đức Phật đó, nó phải chói rọi và có giá trị gấp trăm lần như thế. như là giác ngộ được cái lý tưởng của một cái thể chế chính trị. Vì đạo Phật là có giá trị vĩnh hằng, thể chế chính trị chỉ có giá trị tạm thời thôi, vài trăm năm là nhiều. Nhiều thể chế thì có vài chục năm, nhiều đảng phái đó chỉ cai trị đất nước có vài năm là bị thay thế bởi đảng phái khác mà. Tính vô thường, đắp đổi và bị thay thế của đó rất là cao. Đang khi Phật pháp đó là lệ lạc vạn đại và không bị lỗi thời với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Do đó đầu tư độ những người còn sống và phải tình nguyện và bằng phương pháp, bằng nhiệt huyết xem cái việc dẫn dắt người khác vào đạo đó cũng giống như là cái việc mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Để làm được việc đó đó, thì đề nghị các quý Phật tử cứ hồi tưởng lại những năm tháng mà mình sống mê tín dưới ảnh hưởng của đình đền miếu qua các hình thức thờ tín ngưỡng dân gian, gồm có thờ mẫu, thờ thần, cầu viện, van xin, rồi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, cúng kính, tốn rất nhiều tiền bạc nhưng mà chẳng đưa ra đi tới đâu hết á. Chúng ta cũng phải thấy rất rõ là những người chưa có cơ hội thấy được ánh sáng chân lý của đạo Phật, nỗi khổ niềm đau và các sự bất hạnh của họ cũng tương tự như thế, cũng nhiều như thế. Cho nên á, chúng ta phải có trách nhiệm và thương lấy họ, làm thế nào để giúp đỡ cho họ được thành tựu. Rồi hôm nay đó là các vị lãnh đạo đạo tràng, lúc đầu thì chỉ có vài ba người, trong thời gian ngắn với sự hướng dẫn của thầy Phổ Giác mà lập ra được 97 người, đó là điều rất đáng được tán dương. Nếu duy trì được cái phong cách này đó, thì thầy tin tưởng rằng là trong vòng một năm thôi, chúng ta có thể là phát triển nhiều nhóm đạo tràng ở nhiều huyện thị, ở nhiều phường xã khác nhau. Tại vì ánh sáng chân lý của Phật pháp không phải chỉ dành riêng cho mình mà phải dành cho tất cả mọi người. Về việc đó đó, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có đưa ra dụ ngôn dược thảo dụ. Đức Phật sánh ví chân lý của Ngài đó giống như là một cơn mưa. Hiện nay ngoài trời đang rất là mưa, mưa tầm tã cộng với cái buốt giá rất lạnh của mùa đông tại Thanh Hóa. Chúng ta thấy là tất cả các loại cây, từ cỏ nằm ở trên mặt đất cho đến những cái cây chủng loại lớn, đều theo đó mà hứng lấy được những giá trị khác nhau để tăng trưởng chính nó. Những cơn mưa lớn nặng hạt như ngày hôm nay sẽ kết thúc cái cơn giá rét trong vòng vài ngày tới. Đó là giá trị của cơn mưa đối với thời tiết và đối với các cái chủng loại thực vật. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy. Cơn mưa chân lý của Đức Phật tưới xuống ở trên trần gian này đó, thì mọi thành phần dù thuộc vai trò xã hội nào, tuổi tác ra sao, nam hay nữ, trẻ hay già, đều có những lệ lạc nhất định. Chúng ta cũng phải hướng đến cái tầm nhìn đó để thấy rất rõ là cái vai trò dẫn dắt quần chúng Phật tử không phải chỉ riêng tăng ni, mà các Phật tử tại gia cũng phải cùng tăng ni làm cái trọng trách này. Vì các tăng ni phần lớn sinh hoạt ở giới hạn trong một ngôi chùa, sự xuất hiện đó giới hạn ở trong xã hội, không thể có mặt khắp mọi nơi mà trốn được. Đang khi các Phật tử tại gia với vai trò sự nghiệp của mình, nghề nghiệp của mình, chúng ta có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, và bằng cái sự khéo léo sử dụng kiến thức Phật pháp được tiêu hóa bởi bản thân mình và được những giá trị lệ lạc mà mình đã từng trải qua, chúng ta chia sẻ lại bằng ngôn ngữ rất thực tiễn và đi vào lòng người. Lúc đó đó, bạn bè của chúng ta từ người chưa biết gì đó dễ dàng trở thành Phật tử. Hãy cố gắng phát triển cái phong cách này. Cái đó thì thầy tạm gọi là tạo ra phong cách quyến thuộc Bồ Đề. Quyến thuộc á là bà con huyết thống, có cùng dòng máu, ảnh hưởng chung một gen di truyền. Bồ Đề đó là phiên âm của Bodhi, mà nghĩa chính của nó là giác ngộ, tỉnh thức hay là tuệ giác. Quyến thuộc Bồ Đề đó là những người bắt tay với nhau, đoàn kết nhau, nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau, đồng hành với nhau trên con đường hướng đến giác ngộ và giải thoát. Các thầy là những người đi đường giống như hệ thống Navi, la bàn, bản đồ. Còn chúng ta là đương theo các hệ thống đó để đi con đường tắt, an toàn trên giao thông tôn giáo, được các giá trị lệ lạc, tức là đạt được cái đích điểm cuối cùng mà chúng ta cùng hướng về. Và cũng phải nghĩ đến cái điều đó để chúng ta kết nạp thêm các quyến thuộc bồ đề, trước nhất là bà con thân quyến, kế đến là bạn bè thân hữu, sau đó là những người dân nước lã ở quê mình, xóm mình, còn ai làm các CEO các tập đoàn, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, hay là trưởng nhóm, trưởng phòng. Chúng ta lấy uy tín của mình trong mối quan hệ xã hội mình đang có, dẫn dắt những người làm việc với chúng ta đến với Phật pháp, thì cái công đức này đó, ngay khi chúng ta còn sống, được xem là rất to lớn. Nó lớn gấp trăm lần so với độ một hồn ma. Thực tế độ một người chết đó, chỉ cần một hai người có kinh nghiệm tâm linh về tư vấn tâm lý, giúp cho hương linh đó rũ bỏ mọi tiếc nuối về tình yêu, gia tài, sự nghiệp, hận thù, quan trái là đã đủ rồi, không cần phải đến vài chục người đâu. Còn độ cho người sống đó, chúng ta không chỉ là vài chục người, vài trăm người, vài ngàn người, chúng ta phải cần đến vài triệu người như thế, thậm chí hàng trăm triệu người phải cùng làm công việc đó một cách tập thể như thế. Thì lúc đó đó, ánh sáng chân lý của đạo Phật đó mới lan tỏa và phủ trùm khắp mọi nơi và mọi chỗ. Từ đó là hạnh phúc an lạc nó có mặt khắp mọi nơi. Thì các hình thái bất ổn xã hội, rồi tội phạm xã hội sẽ kết thúc. Các nhà tù sẽ ít người tù nhân, và cái không khí hòa bình an lạc hạnh phúc đó là lan tỏa khắp mọi nơi và mọi chỗ. Điều ba, sinh hoạt tu học của đạo tràng. Mô hình đạo tràng do thầy xây dựng được gọi là đạo tràng Bát Chánh Đạo tại thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác. Còn riêng ở tại chùa Linh Xứng, tỉnh Thanh Hóa đó, thì đạo tràng có tên gọi là đạo tràng Duyên Lành. Thì chúng ta cũng nên nhớ đó, là gọi đủ là đạo tràng Bát Chánh Đạo Duyên Lành, gọi tắt đó là đạo tràng Duyên Lành. Sở dĩ dùng Bát Chánh Đạo làm tông chỉ là vì đây là con đường tâm linh quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử tại gia cần phải noi theo. Bát Chánh Đạo thì ai cũng đã hiểu rồi, thầy chỉ nhắc điểm lược qua để chúng ta nhớ và đi đúng cái tông chỉ đó. Bát Chánh Đạo chia làm ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức thì gồm có bốn. Thứ nhất là lời nói đạo đức, bao gồm nói những lời có sự thật, nói những lời đoàn kết, nói những lời lịch sự và nói những lời có giá trị. Điều hai, hành vi đạo đức, bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ xã hội hợp pháp cho những người bất hạnh, không ngoại tình, chung sĩ một vợ một chồng. Thứ ba, nghề nghiệp đạo đức, phải tránh các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp quốc tế, nghề ăn xương góp phần truyền nhiễm các chứng bệnh HIV và AIDS và góp phần phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều người, nghề bào chế độc dược thì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm và phục thuốc độc cho người ta chết, nghề đồ tể vì giết hàng loạt các loại gia súc dẫn đến tình trạng bệnh tật và yếu thọ, nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng phá hoại tài chính kinh tế của nhiều gia đình. Thì đó là những nghề tiêu cực mà người tu học Phật cần phải nỗ lực vượt qua. Về phương diện thiền định đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải, thứ nhất là đạt được chánh niệm, tức làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và hành vi trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tịnh thức và ngủ. Nhờ đó đó chúng ta tránh được các cái tai nạn giao thông, rủi ro trong lao động, những bất cẩn sơ suất sẽ không có cơ hội xuất hiện. Chúng ta sẽ làm mới được cái tâm thức của mình, có được các sáng kiến phát minh, sáng kiến sáng tạo. Chánh định á thì gồm có 4 cấp định. Định 1 á là vượt qua và chiến thắng được các cái hưởng thụ tính dục. Định thứ 2 đó là nương vào cái nội tỉnh của tâm, làm cho tâm mình thoát ra khỏi các trói buộc của tham ái sân hận si mê chấp thủ. Định thứ 3 đó là buông bỏ cái an lạc hạnh phúc của hai định đầu và giữ tâm mình với một cái an lạc màu nhiệm hơn, sâu lắng hơn, mang tính phi điều kiện hơn. Và định thứ 4 đó là xả niệm thanh tịnh, buông hết mọi ý niệm quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc thanh hương vị xuất phát, không bị vướng chấp vào bất cứ cái gì. Từ đó chúng ta xa lánh được phản ứng tham ái, phản ứng sân hận, phản ứng si mê. Tâm trên hoàn toàn thanh tịnh thì các Phật tử tại gia đó ít nhất là tu cái phương diện thứ 4 này, để chúng ta buông bỏ các nỗi khổ niềm đau, buông bỏ mê tín dị đoan, buông bỏ các nỗi sợ hãi, buông bỏ các gánh nặng, buông bỏ các cái nhân bất thiện. Và bằng thực tập chánh niệm chánh định đó, chúng ta sẽ từng bước đạt được trí tuệ, gồm có 2 điều như sau. Thứ nhất, chánh tri kiến, tức là chúng ta có thế giới quan đúng và nhân sinh quan đúng. Thế giới quan đúng thì phải vượt qua được 3 nhận thức sai lầm. Chủ nghĩa duy thần, tức cho Thượng Đế là đấng sáng thế với 3 năng lực: toàn năng, toàn bi, toàn trí. Sợ sệt lệ thuộc vào Thượng Đế và xem Thượng Đế đó tạo ra con người vạn vật, tạo ra thân phận, hạnh phúc hay khổ đau. Thứ hai là chủ nghĩa duy tâm, tức là cho rằng tâm á, tạo ra thế giới vật chất, tâm tạo ra mọi thứ trên đời. Thứ ba là chủ nghĩa duy vật, tức là cho rằng là vật chất là nguyên ủy của mọi thứ và cho rằng chết là hết. Thì đó là 3 loại tà kiến được Đức Phật nêu ra ở trong kinh Trường Bộ Bản Pali. Như vậy có chánh tri kiến thì chúng ta sẽ không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên thể thể của vũ trụ. Chúng ta hiểu theo học thuyết duyên khởi là cái này có tạo điều kiện cho cái kia có, cái này không tạo điều kiện cho cái kia không, cái này sanh phát sinh cái khác và cái này kết thúc dẫn đến sự kết thúc ở những cái còn lại. Đó là cái quy trình tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Đó là quy luật của vũ trụ thôi. Còn về nhân sinh quan thì chúng ta lấy con người làm trọng tâm, thay vì các tôn giáo nhất thần và đa thần lấy Thượng Đế và Thần Linh làm trọng tâm. Chúng ta đề cao vai trò đạo đức, nhân cách và trí tuệ của con người, và chúng ta phải góp phần chia sẻ các giá trị đó từ Phật Pháp đối với những người hữu duyên. Thứ hai đó là chánh tư duy, là tư duy phù hợp nhân quả, tư duy hướng đến giải quyết vấn đề, tư duy kết thúc được nỗi khổ niềm đau, tư duy thoát khỏi mọi chấp trước của tham ái sân hận si mê và cố chấp. Và đây là 2 phương diện của trí tuệ. Và để đạt được trí tuệ thì Đức Phật dạy phải học rộng hiểu nhiều Phật Pháp, từ kinh điển, từ băng giảng, từ sách Phật. Đó là văn tuệ. Phải phát triển trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật dạy trong các kinh là tư tuệ. Và phải trải nghiệm trí tuệ do chúng ta chứng đắc được từ việc tu học Phật. Đó là tu tuệ. Thì đó là cái nền tảng bát chánh đạo, còn được gọi là con đường duy nhất để dẫn đến sự kết thúc toàn bộ các khổ đau, bao gồm chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, ở cái cấp độ quốc tế, quốc gia, gia đình hay là cá nhân. Không có một vấn nạn nào của kiếp người mà không thể giải quyết được từ việc ứng dụng bát chánh đạo trong đời sống thực tiễn. Do đó, khi thành lập đạo tràng thì tất cả các thành viên nương tựa vào học thuyết bát chánh đạo của Đức Phật. Thì cái con đường của chúng ta nó sẽ được xem là toàn diện, có hệ thống, từ thấp đến cao. Đạo đức đầy đủ, thiền định đầy đủ, trí tuệ đầy đủ. Các tôn giáo khác thường là phát triển và đào sâu vào niềm tin thôi. Người ta khích lệ các tín đồ đó giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi thứ đó Chúa sẽ lo hết. Nhưng trên thực tế đó, giải quyết các vấn nạn thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, giải quyết các vấn đề bệnh tật bao gồm các dịch bệnh, giải quyết các vấn đề nhân sinh bao gồm chế độ an sinh xã hội, đều là do con người làm ra cả, chứ chẳng có ông thần linh thượng đấy là có mặt trong các biến cố đó, trong các nỗi khổ niềm đau đó. Do đó, đó người tu học Phật đó, theo tôn chỉ Bát Chánh Đạo, chúng ta sẽ dựa trên nhân quả để tiếp cận vấn đề, để phân tích vấn đề và để giải quyết các vấn đề. Duyên lành đó là duyên với Phật pháp, duyên với việc thiện, duyên với tu học, duyên với việc hướng đến an vui hạnh phúc, và có duyên để kết thúc toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của ta, của gia đình và của những người thân, rộng hơn là của tất cả nhân sinh. Cho nên đó, bằng con đường thực tập Bát Chánh Đạo và truyền bá ứng dụng Bát Chánh Đạo, chúng ta mang duyên lành đến với những người hữu duyên với Phật pháp. Mỗi một đạo tràng đó thì cần có một số ban mà các quý Phật tử tại gia đó có thể phát triển qua những năm tháng sắp tới. Ban quan trọng nhất là ban cấp cô đặc, hội tụ các Phật tử có tấm lòng từ bi, nhân ái, vô ngã, vị tha, thấy nỗi khổ niềm đau của những thành phần nghèo khổ kém may mắn hơn mình đó, cũng của mình, cho nên đó, chia sẻ các phước báo về tài sản mình đang có, làm các hoạt động từ thiện, quỹ dương lành và các hoạt động dương lành cho đại đức Phổ Giác chủ xướng, quỹ đạo Phật ngày nay của hệ thống chùa Giác Ngộ, để dấn thân vào con đường làm từ thiện xã hội, và thông qua đó đó đưa Phật pháp vào trong lòng của những người kém may mắn, để họ thông qua việc tiếp nhận được cái hỗ trợ tình người để chính thức trở thành Phật tử, hoặc là sau đó có duyên để trở thành Phật tử. Ban thứ hai đó là ban Ca Diếp, tức là tập hợp các Phật tử lão thành làm tấm gương sinh hoạt tu học theo đạo tràng cho các thế hệ Phật tử nhỏ tuổi hơn họ. Ban thứ ba là ban La Hầu La, tên của vị thánh A La Hán con trai của Đức Phật, tượng trưng cho giới ấu niên, thiếu niên và thanh niên. Chúng ta mỗi chùa cần phải có sinh hoạt gọi là thanh niên Phật tử, thì lúc đó đó các cháu hiểu được Phật pháp, hiểu được đạo đức, có tinh thần là nhớ đến và đề đơn bốn trọng ân: ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc, ơn đồng loại, không dựa vào cha mẹ nữa, có tinh thần vô ngã vị tha, là cha mẹ chúng ta sẽ khỏi phải lo con em mình bị hư, vì những cái tố chất đạo đức, phẩm chất cao quý đó đó sẽ thay thế cha mẹ dẫn dắt các cháu thành công và hạnh phúc trong đời. Ban thứ tư là ban hậu cần, tức là những người tình nguyện làm công quả, tham gia vào các cái hoạt động khóa tu, các cái sự kiện Phật giáo được các chùa mà mình đang theo học á khởi xướng, để đóng góp cho xã hội dưới danh nghĩa Phật giáo, và giúp cho cộng đồng Phật tử đó, tức là chói sáng ngoài đời, và giúp cho người đời đó có quý mến được đạo Phật và dần dài trở thành Phật tử. Ban sáu là ban hộ niệm, tức là các Phật tử tham gia vào các công tác hộ niệm cho người bệnh, cho người hấp hối, cho người chết, nhưng phải làm đúng chánh tín đạo Phật để dẫn dắt cả gia đình của người đang hấp hối đó theo đạo Phật. Chúng ta không truyền bá các cái học thuyết là sau khi chết 8 tiếng không được đụng vào cơ thể. Chúng ta không nên tin học thuyết là hơi ấm nằm ở vị trí nào thì tương ứng với vị trí cảnh giới tái sinh. Chúng ta cũng không nên tin vào các cái thoại tướng như là mùi hương tỏa ra từ cơ thể, gương mặt hồng hào, vì đó là cái phản ứng sinh học tự nhiên ở mỗi người do sức khỏe của người đó, chứ nó không có liên hệ gì đến cái cảnh giới tái sinh, cái phạm vi tái sinh cả. Chúng ta phải tư vấn cho người bệnh, cho người chết, giúp cho họ an tâm chết nhẹ nhàng, chết thư thái, Còn việc hộ niệm không thể giúp cho họ giảng sanh Tây Phương được gì hết á. Chính đương sự phải tu công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn mà giúp ta bất loạn thì mới được cái kết quả như thế. Mà căn lành lớn là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và các dây mơ để mắt của chúng. Và khi hết được những điều này đó, chúng ta đã trở thành tiệm cận thánh nhân và thánh nhân tại thế rồi. Ngoài ra đó thì những chùa nào mà muốn mạnh nữa thì phải có một cái ban truyền thông, ban kỹ thuật để các hoạt động Phật sự, khóa tu và sự kiện của chùa đó được ghi lại với hình thức là băng video, VCD, DVD, phổ biến trên internet, ấn tống, tặng biếu, gieo duyên cho những người khác biết đến đạo Phật. Thì tất cả những ban bệ như vừa nêu đó rất cần thiết để phát triển một ngôi chùa. Do về Phật giáo bị ngưng phát triển ở tại miền Bắc từ năm 1942 cho đến năm 1981. Còn Thanh Hóa thì Phật giáo mới được phục hồi 10 năm thôi, xin lỗi 20 năm. Cho nên đó, nhiều Phật tử đó cứ nghĩ đơn giản là cái công việc phát triển ngôi chùa là trách nhiệm của tăng ni, còn chúng ta chỉ đến thụ hưởng phước báo công đức đó từ các thầy tu tập thôi. Cho nên phần lớn các Phật tử tại gia miền Bắc đó đến chùa cầu Phật gia hộ về phước báo, tuổi thọ, tại vì lâu dài, thăng quan tiến chức, mua may bán đất thôi. Chúng ta quên đi các cái nghĩa vụ và phận sự góp phần phát triển Phật pháp và tham gia các Phật sự, các thiện sự, các hoạt động tư thiện xã hội của các chùa. Đó là một cái sự thiếu sót rất lớn mà chúng ta đó ngày nay phải bổ khuyết vào, phải xóa đi cái sự thiếu sót đó. Do đó đó, lãnh đạo đạo tràng cần phải nghĩ đến cái hướng này để lập ra các phân ban trực thuộc đạo tràng, tùy theo cái sở trường, rồi kinh nghiệm, kiến thức, thời gian, năng lực của các thành viên tham gia đạo tràng, chúng ta phân công và mời gọi những thành viên đó đảm trách những vai trò thích hợp. Thay vì chúng ta nay đứng ra làm một mình, đạo tràng nó sẽ chậm phát triển. Tạo cơ hội và mời gọi những người có năng lực như mình hoặc lớn hơn mình cùng tham gia, thì lúc đó đó chúng ta còn thời gian tâm huyết cho các Phật sự khác quan trọng tương đương hoặc là lớn hơn. Và bằng cách này đó thì đạo tràng sẽ phát triển rất nhanh, và sự phát triển của đạo tràng là mang lại lợi lạc cho quảng đại đa số quần chúng. Nói theo tinh thần của Đức Phật là phụng sự nhân sinh là thiết thực cúng dường các Đức Phật. Mà cái con đường phụng sự nhân sinh đơn giản nhất là gì? Mở rộng đạo tràng, tăng nhân số Phật tử. Trong vòng 20 năm qua đó thì Phật giáo Thanh Hóa đã phát triển xây dựng lại được mấy chục ngôi chùa, có gần 200 tăng ni đang sinh hoạt và làm đạo tại đây. Và mỗi chùa đó đều có cái lượng tín đồ nhất định. Và nếu các tín đồ này đó cùng đều làm cái công việc xây dựng đạo tràng, phát triển đạo tràng đó, thì chẳng mấy chốc Phật giáo sẽ có cơ hội phụng sự cho quảng đại đa số quần chúng. Điều 4, các hỗ trợ cần thiết của đạo tràng để cho các thành viên đến sinh hoạt đạo tràng đó, thì mỗi thành viên đó phải được trao tặng bộ tâm linh. Khái niệm bộ tâm linh là từ mà thầy sử dụng để chỉ cho thứ nhất là bàn thờ Phật, gồm có tượng Phật, ảnh Phật, rồi chuông, mõ cần thiết, một cái bộ dụng cụ để làm ra cái trang thờ Phật. Thứ hai đó là có các quyển kinh Phật dành riêng cho người tại gia. Và hệ thống đạo tràng Bát Chánh Đạo do thầy khởi xướng đó, chúng ta có 3 bộ kinh căn bản có thể đọc bổ sung cho nhau. Thứ nhất, kinh tụng hàng ngày được thầy biên tập vào năm 1992, gồm 1.000 trang, tổng hợp 49 bài kinh, gồm 2 trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, đi theo trình tự từ thấp đến cao. Đọc 1.000 trang kinh Phật này đó các Phật tử tại gia phải thay đổi hoàn toàn nhận thức về đạo Phật và Đức Phật. Tức là những cái kiến thức mà mình tiếp nhận được bằng cách là học lỏm ở các bạn đạo, bằng cách là nghe đồn thổi trong dân gian, gần như là khó phản ánh đúng được một đạo Phật chân thật lắm. Còn đây là lời kinh Phật dạy, được nhiều hòa thượng phiên dịch và thầy biên tập lại để giúp cho chúng ta đó, thay vì đó không có thời gian vào kim bảo tháp để mà đọc các kinh điển Phật, thì chúng ta có thể đọc 1000 trang là hiểu hết được rồi. Quyển 2 kinh Phật cho người tại gia cũng gồm 1000 trang, gồm 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm loại: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, quản trị đất nước, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về nghệ thuật kết thúc nỗi khổ niềm đau và thực tập thiền, cuối cùng là các kinh về tịnh độ thông dụng tại Việt Nam. Thì bộ kinh này có khoảng 50% nội dung á giống với cái quyển kinh tụng hàng ngày, và 50% là hoàn toàn mới. Cho nên hai bộ có thể sử dụng hỗ trợ lẫn nhau về văn phong dịch thuật á, vì là một mình thầy dịch cho nên là văn phong là thống nhất cho các khái niệm thuật ngữ Phật học xuất hiện ở các bài kinh khác nhau trong suốt tuyển tập đó. Quyển 3 nghi thức tụng niệm gồm 13 nghi thức căn bản được sử dụng trong phần lớn các chùa Bắc Tông theo trường phái Tịnh Độ Tông, Mật Tông và các tông phái khác. Thời kinh buổi khuya, thời kinh buổi trưa, thời kinh buổi chiều, thời kinh buổi tối, nghi thức an vị Phật, nghi thức vọng chuông, nghi thức quy tâm bảo, nghi thức phóng sinh, nghi thức cầu an, nghi thức cầu siêu, nghi thức lễ cưới và nghi thức xuất gia. Đây là nghi thức đầy đủ nhất trong các bộ nghi thức được sử dụng thông hành tại Việt Nam từ trước đến giờ. Nếu như chuẩn bị quy y hoặc vừa mới được quy y mà có được một cái bộ tâm linh, tức là bộ bàn thờ và 3 bộ kinh này, thì việc hiểu Phật, tu đúng lời Phật dạy, có kết quả ngay kiếp sống hiện tại này là rất lớn, cái lợi lạc cũng rất là nhiều. Ngoài ra đó thì các Phật tử cần phải có áo lễ, áo tràng. Thì khi đến sinh hoạt tu học tại chùa đó, chúng ta mặc áo tràng để mang tính đồng phục cao, và cái hòa nhập đó, cộng đồng trong sinh hoạt Phật giáo nói chung đó, cũng theo đó được thành tựu một cách mỹ mãn. Ở nơi nào mà cái điều kiện tài chính nó chưa có mạnh, không vận động được ấn tống đó, thì ít nhất đó, chúng ta là phát hành với cái giá vốn, không có lấy lời. Còn các Phật tử nào có điều kiện nó phát tâm cúng dường, thì những vị Phật tử lãnh đạo đạo tràng phối hợp với thầy lãnh đạo của mình, tức là tạo ra một cái bộ tâm linh và một bộ kinh áo tràng, để cho những người khó khăn về điều kiện tài chính đó vẫn có thể trở thành Phật tử thường hành được. Còn ai có điều kiện đó thì tức là bỏ tiền ra để mà thỉnh các bộ đề về với giá gốc, để từ đó đó chúng ta tu học Phật đúng cách. Không riêng gì ở miền Bắc mà ngay cả ở miền Nam, các Phật tử tại gia rất lơ là với việc đi chùa. Ở miền Bắc cho đến Huế thì hầu như đó các Phật tử chỉ đi chùa đó vào những ngày sóc vọng, vào những ngày khánh đản Phật thôi. Còn ở miền Nam, từ Sài Gòn đến Mũi Cà Mau, thì mỗi ngày các Phật tử tại gia đều có thói quen đi chùa. Khóa lễ tụng kinh buổi chiều có chùa bắt đầu vào lúc 6 giờ, có chùa bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Tụng kinh rất đều đặn. Và cái việc tụng kinh á, cũng giống như là chúng ta nạp vào trong đời sống văn hóa và tinh thần của mình các chất bổ về đạo đức và tâm linh. Cũng giống như mỗi ngày chúng ta cần 2 đến 3 cữ cơm để ăn, 2 đến 3 lít nước để uống, không khí để hít thở, ít nhất tắm 1 lần để làm sạch, thay 1 lần quần áo để sạch sẽ và tự tin, và trang sức phẩm để làm đẹp. Và rất tiếc là nhiều Phật tử tại gia đó, một năm trời đó đi đến chùa đó có vài ba lần, lại Phật cầu xin đủ thứ hết, mà làm thiện thì không có. Nỗ lực phụng sự cuộc đời thì cũng rất ít và sơ sài, mà mong Phật ban cái này rồi ăn tướng cái nọ, thì rõ ràng đó, vô tình đó, những người như thế trở nên quá tham, làm ít mà muốn có thành quả nhiều thì không bao giờ có được, sẽ rơi vào cái tình trạng mà Đức Phật đã nói trong bài kinh đầu tiên: cầu bắt đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do chúng ta bị thất vọng, cầu mong mà không được tạo nguyện. Thì có nhân nhân, có tạo duyên tốt đâu mà có được kết quả. Ngoài ra thì các thành viên đạo tràng đó phải tham gia các Phật sự do bổn sư của mình, cho thầy hướng dẫn tâm lương của mình chủ xước, nói chung là các tăng ni ở tại các chùa. Nhờ đó thì Phật pháp mới lan rộng được. Các Phật sự đều có cái mục đích, tức là gì? Phát bồ đề tâm, tức là hướng tâm của con người về tuệ giác Phật, giác ngộ thành Phật, đánh thức Đức Phật bị ngủ quên ở trong tâm mỗi người. Đó là cái nhiệm vụ quan trọng nhất của Phật sự. Còn các nhiệm vụ đơn giản hơn đó là thông qua các hoạt động thiện sự và tiền sự xã hội, chúng ta phải giúp cho những người chưa biết đạo trở thành Phật tử, những người còn mê tín trở thành Phật tử chánh tín, Phật tử chánh tín rồi trở thành Phật tử chân nhân, Phật tử chân nhân rồi đó thì trở thành Phật tử giàu có, hạnh phúc, để tiếp tục chia sẻ các phước báo của mình cho những người kém may mắn hơn. Tức là mang thân vào con người, chúng ta phải năng động, tinh tấn, nỗ lực cho các Phật sự và các thiện sự. Vì làm những điều đó, chúng ta hơn hay ít chính là người nhận lấy các kết quả tốt đẹp ở trong hiện tại này cũng như là trong tương lai, chứ không ai khác hết. Do đó chúng ta phải có trách nhiệm mà làm, tinh tấn mà làm, siêng năng mà làm, dìu dắt nhau mà làm, và khích lệ nhau vượt qua các trở ngại, không bỏ cuộc nửa chừng, tiến tới phía trước để thành tựu được các thiện sự vật và các Phật sự. Sau khi độ 5 vị thánh A-la-hán đầu tiên tại vườn Nai đó, thì Đức Phật có một tuyên bố rất nổi tiếng. Nội dung đại khái như sau: này các đệ tử, mỗi người hãy đi mỗi hướng, đi vì mục đích, vì động cơ an lạc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Hãy truyền bá chân lý, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn cuối, vì phúc lạc, vì hạnh phúc, vì an vui cho con người. Đó là toàn bộ cái chủ trương nhập thế của Đức Phật. Công việc đó phải được chia sẻ giữa các Phật tử tại gia theo sự dẫn dắt của các vị tăng sĩ. Ở đây chúng ta thấy là chánh pháp Đức Phật có lợi thế là gì? Toàn thiện về đạo đức và trí tuệ ngay thời điểm bắt đầu chúng ta từng bước đi theo đạo Phật, toàn thiện ở trong cái giai đoạn chúng ta đã là Phật tử, và toàn thiện ở ngay cái cuối đời của chúng ta có được cái kết quả cao quý. Và chân lý Đức Phật đó, đầy đủ nghĩa và danh từ, không có mê tín dị đoan như các tôn giáo khác. Và lớn các tôn giáo khi phát triển đó thì bị thách đố, bị đánh đố do bị chứng minh là mê tín. Còn lời Phật dạy thì đã đi trước khoa học, gồm có phương diện đạo đức, xã hội, và ứng dụng thì có kết quả ngay lập tức. Cho nên là chúng ta phải nghĩ đến cái lời dạy cao quý đó, hưởng ứng lời dạy cao quý đó, tất cả chúng ta phải xung phong trở thành các chứng sĩ Phật pháp, đi giải quyết các phản nạn nỗi khổ niềm đau, giải quyết các vấn đề mê tín dị đoan. Chứ không chỉ đi chùa đơn thuần thôi, rồi hết giờ đi chùa chúng ta về, rồi lời Phật dạy chúng ta bỏ qua một bên, cho nên sống với cái thói quen của chính mình. Như thế là cái vai trò gọi là tu học Phật là chưa được thành tựu. Kính thưa các quý Phật tử, nhân ngày ra mắt đạo tràng Duyên Lành, thành phố Thanh Hóa, và một mặt thì thầy chân thành tán dương các Phật tử lãnh đạo đạo tràng, những hạt giống mà thầy tạm gọi là các con chiên đầu đàn, các con chim đầu đàn, các con đại bàng đầu đàn đã vươn cánh bay và lại nâng vào cái sự bay của mình đó, cùng khích lệ các bạn đồng của mình bay theo. Vì nếu thiếu những cái tấm lòng đó với công sức, trí tuệ và nhiệt huyết đó, thì Phật giáo giàu có là chân lý cao siêu huyền diệu cũng rất khó có thể phụng sự nhân sinh đúng nghĩa. Đồng thời thầy cũng chân thành tán dương tất cả các quý Phật tử đã hưởng ứng theo những vị lãnh đạo đạo tràng để trở về chùa tu học. Cái nhiệm vụ trong tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, như thầy đã chia sẻ đó, mỗi người nên phát nguyện tối thiểu 2 tháng phải độ được một người. Công việc đó không phải là quá khó. Còn những người khá hơn, giỏi hơn đó, thì tối thiểu mỗi tháng phải độ được một người. Từ lúc chúng ta biết đạo ở tuổi thanh xuân là 20 tuổi đi, đến lúc qua đời là 80 tuổi, thì 60 năm đó mỗi năm chúng ta độ được 12 người thì không lo gì gọi là thế giới cực lạc á, không tồn tại ở quả địa cầu này. Cái công việc đó nó phải là sự nỗ lực gây dựng của chung của tất cả chúng ta, chứ đừng có đặt nó trở thành cái trách nhiệm riêng của giáo hội Phật giáo, của các tu sĩ Phật giáo, mà mỗi người phải có trách nhiệm đều làm giống như nhau. Thì trong lúc chờ đợi bà con đến để nhận quà đó, thì thầy dành thêm khoảng 15-20 phút vấn đáp tự do. Các quý Phật tử có thể nêu ra bất cứ những thắc mắc gì mà mình cần tháo mở hoặc đào sâu. Xin các Phật tử đạo tràng mới thành lập mạnh dạn nêu câu hỏi.
Kính bạch thầy, thì con niên đạo thứ trưởng đạo tràng Phật Thanh Cũ, bây giờ được thầy đặt đạo tràng Duyên Lành Thanh Hóa. Chúng con cũng tu tập được gần 10 năm. Trước kia là của thầy Thích Chân Quang thành lập, thì chúng con cũng tu theo thiền và đi lễ Phật và học giáo lý và làm các công tác tổ sự cũng như công tác thực hiện. Thì hôm nay chúng con cũng là cái duyên lành có mặt tại chùa Thư Xứng và cũng duyên lành được gặp các thầy. Thì chúng con lâu nay vẫn tu là một tuần một buổi tại hai chùa thành phố Thanh Hóa, nhưng các thầy ở thành phố Thanh Hóa vẫn cho phép chúng con tu theo thiền và cái nghi lễ thì vẫn lâu nay là theo thầy Chân Quang cái tụng kinh hàng ngày. Thì chúng con cũng hôm nay được nghe thầy có giảng thì chúng con thấy rất là thực tế, nhất là cái Bát Chánh Đạo. Chúng con cũng rất muốn là tu thiền và tu theo giáo lý của Bát Chánh Đạo để cho con người không còn cái mê tín nữa, không còn cái mê tín nữa, và để có cái sáng ra, tức là có cái trí tuệ và cái đạo đức của con người cũng được nâng cao lên. Thì chúng con cũng rất là tâm đắc với cái thầy, cái đạo của thầy. Chúng con chỉ muốn là sẽ có một cái nghi lễ thế nào cho nó phù hợp. Thầy và thầy Đạt Ma như là thầy Phật Tử thì soạn cho chúng con một cái nghi lễ của cái đạo tràng Duyên Lành để mỗi lần chúng con lễ Phật ở các chùa. Con rất mong là thầy có
câu hỏi của bác trưởng đạo tràng đó, nó liên hệ đến nghi thức là tụng niệm và thực tập Phật pháp của một trường phái tu học Phật pháp. Thì những gì mà chúng ta đã trải nghiệm qua, nhất là về vấn đề tu thiền đó, nên tiếp tục phát triển. Vì thiền đó là một trong 8 yếu tố của Bát Chánh Đạo. Cái nhìn của Đức Phật sâu sắc lắm, ở chỗ là gì? Một con đường tu á phải trở nên toàn diện, chứ không có ở một cái phương diện nào hết, nó phải đủ hết tất cả. Thì tạm gọi như là điều trị bệnh khổ đau một cách là toàn diện và đa khoa. và thực tập đúng cả bát chánh đạo thì cái kết quả nó sẽ nhanh hơn là chúng ta chỉ dừng lại ở một cái phương diện nào đó của 8 điều này. Cho nên bên cạnh cái việc tiếp tục tu thiền như chúng ta đã được hướng dẫn bởi vị thầy khai tâm của mình trước đây, thì các Phật tử nên bổ sung thêm hai phương diện còn lại, đó là đạo đức và trí tuệ. Đạo đức thì nhân cách của con người là vốn có rồi. Có người có được 50%, 70%, 80%. Bây giờ mình học Phật đó, mình phát triển đạo đức nó trọn vẹn hơn. Và đó là cái nhiệm vụ để giúp cho con được hạnh phúc. Vì đạo đức là nền tảng của các luật pháp. Về phương diện trí tuệ đó, thì như đã nói trong bài giảng chính đó, chúng ta có ba: trí tuệ do nghe Phật pháp, trí tuệ do nghiền ngẫm Phật pháp, và trí tuệ do thực tập Phật pháp. Nghe Phật pháp thì các Phật tử tại gia thì nghe không có nhiều, nghe thông qua các cái buổi giảng thôi. Hiện nay đó thì trang web và đạo Phật ngày nay.com, chùa Giác Ngộ .com của chùa Giác Ngộ, hệ thống đạo tràng Bát Chánh Đạo đó, thì có đủ các loại kinh điển với hai dạng. Dạng một đó là internet, tất cả các bản kinh Pali, các bản kinh A Hàm chữ Hán, đại thừa bằng chữ Hán được dịch ra tiếng Việt, phần lớn đều được phổ biến trên hai trang web này và nhiều trang web tương tự. Chùa Giác Ngộ còn tổ chức thêm việc ấn hành đại tạng kinh dạng âm thanh, được gọi là sách báo Phật giáo. Thì ngoài cái ấn bản internet đó, thì còn có ấn bản âm thanh MP3 trên 150 CD, mỗi một CD 15 giờ âm thanh. Đọc kinh đó, thì chúng ta phải ngưng các việc làm khác, nhưng mà nghe kinh đó, chúng ta vẫn có thể làm các công việc thường nhật của mình đang gánh vác. Cho nên thời đại này đó, cái việc nghe kinh đó sẽ đóng vai trò quan trọng hơn là đọc kinh ở trong thời xưa. Còn tụng kinh đó, nó đòi hỏi trang nghiêm hơn nữa, là ngồi trước bàn Phật, mặc áo lễ thành kính, gác hết tất cả mọi thứ qua một bên. Dĩ nhiên mỗi thứ nó có cái giá trị riêng, nhưng mà để mang tính tiện dụng á, thì chúng ta nghe kinh Phật bằng tiếng mẹ đẻ sẽ giúp cho chúng ta mở mang được tri thức Phật học. Và đây là cái nguồn vốn rất quan trọng để xóa mê tín dị đoan và kết thúc các nỗi sợ hãi. Cho nên ai có iPhone, smartphone, iPad và đường truyền internet á, chúng ta có thể truy cập vào chùa giác ngộ.com. ở cái tổng mục lục bên tay trái, bấm vào kinh điển đại thừa hay kinh điển Pali, chúng ta có hàng trăm các bài kinh. Mỗi ngày chúng ta nghe một vài bài với cái thời lượng nhất định, chẳng hạn như 30 phút, 50 phút, giống như mình ăn một bữa cơm vậy. Mỗi ngày chúng ta ăn 3 cử, mỗi cử trung bình là 20 phút. Thì về trí tuệ và tâm linh á, chúng ta cũng phải nuôi gọi là não bộ của mình, đời sống tinh thần của mình tương tự như thế. Điều đó là cái cách mà chúng ta tự học. Ngoài ra thì trong trang web chùa giác ngộ.com có khoảng 3.500 bài giảng của thầy. Và trang Phật âm.com cũng của chùa Giác Ngộ biên tập có khoảng 20.000 video pháp thoại của 100 giảng sư trong nước và nước ngoài. Có phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách báo Phật giáo hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra thì Đại Đức Hộ Giác còn có trang web Duyên Lành, gồm có kinh sách băng giảng, như là sách ứng dụng Phật học của thầy Hộ Giác. Nếu quý vị nào thích đọc á, mà thường giới trí thức thì thích đọc, thì vào App Store, tức là cái kho ứng dụng của iPhone và iPad, chúng ta gõ vào cái mục tìm kiếm á, chữ Thích Nhật Từ, thì lập tức nó xuất hiện một cái icon ở bên tay trái có chữ Kinh Sách Thầy Nhật Từ. Bấm download vào thì sau 15 phút install, quý vị sẽ có được khoảng 60 quyển sách Phật học của chúng tôi, gồm có các kinh dịch và tiếng Việt, và có nhiều quyển sách ứng dụng Phật học. Chúng ta có thể nương vào đó để học và mở mang trí tuệ. Tương tự, quý vị đánh vào cái mục tìm kiếm đó cái tên Thích Nhất Hạnh quý vị sẽ download và có được 80 quyển sách của Thiền sư Nhất Hạnh. Và mang cái thư viện nhỏ này đi bất cứ chỗ nào, trên máy bay, trên xe lửa, ngồi trên xe bếp, ở xe hơi, hoặc lúc nào rảnh rỗi chúng ta mở ra xem rất là tiện ích. Thì dĩ nhiên cái này nó thích hợp với giới trẻ chứ thích thôi, còn những người lớn tuổi đó thì chỉ khó nhờ con cháu mở trang web ra và chọn các cái bài kinh mà chúng ta thích để nghe. Thì đó là cái cách học để mà mình đó có thể là xóa được vĩnh viễn nạn mù chữ Phật pháp. Giờ mới thấy gì đó. Ngoài ra thì có nhiều trang web Phật giáo, có rất nhiều kinh sách Phật giáo phổ biến miễn phí, chúng ta nên đọc thêm. Thì bằng cách này đó, chúng ta tăng trưởng được cái phương diện thứ ba mà phần lớn Phật tử tại gia rất yếu kém, đó là trí tuệ. Với thứ hai của câu hỏi liên hệ đến cái nghi thức đọc tụng như thầy vừa nêu, hệ thống đạo tràng Bát Chánh Đạo thì có 3 quyển kinh tụng hàng ngày, phần lớn là dành cho Phật tử tại gia, và ở chùa đó thì áp dụng cho cái khóa lễ buổi tối. Ở tại miền Nam nó có khóa lễ buổi tối. Và cái nghi thức tương tự đó là kinh Phật cho người tại gia, 63 bài kinh, rút ngắn lại thì còn 10 bài kinh, và ra một cái quyển thu gọn là kinh Phật cho người bắt đầu. Thì việc mà thường xuyên đọc các bản kinh này đó, chúng ta sẽ hiểu được thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan, giải thoát quan của Đức Phật. Chúng ta hiểu một đạo Phật bao quát hết, chứ không phải chỉ có một phương diện nào đó. Là Phật tử chúng ta cần phải có kiến thức như thế. Rồi cái quyển nghi thức đọc tụng niệm đó, gồm 13 nghi, thì chúng ta có thể sử dụng những cái nghi thích hợp như được hướng dẫn ở trong lời giới thiệu. Thì dĩ nhiên là ở tại đây thì ngoài ba quyển đó ra thì chắc là thầy Phổ Giác sẽ có thêm một cái nghi thức để thay đổi, giống như chúng ta ăn buffet mà, nay thì các món này, mai các món khác, chúng ta sẽ có đủ chất bổ tổng hợp. Đừng nên suốt một kiếp người chỉ đọc 1, 2, 3 bài kinh như đạo Phật Pháp Môn hay là đạo Phật Tông Chỉ thường dạy ở tại Trung Quốc và Việt Nam. Ví dụ như Tịnh Độ Tông người ta chỉ đọc có 3 quyển thôi, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, không đọc các kinh khác. Mật Tông thì đọc những bài kinh thần chú, Thiền Tông thì có nơi đọc Bát Nhã Tâm Kinh, có nơi đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, có nơi đọc kinh Viên Giác, và không bao giờ đọc hết các cái kinh. Cho nên suốt một đời tu mà chỉ đọc 2, 3 bài kinh á, thì cái trí tuệ do nghe và trí tuệ do nghiền ngẫm Phật pháp á, là quá giới hạn. Dù đó là tu sĩ đi nữa cũng như thế thôi. Do đó Phật tử tại gia phải đọc nhiều kinh để chúng ta đạt cái mà chúng ta phát nguyện hàng ngày ở trong cái Tam Tự Quy, đó là gì? Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, tức là hiểu thấu đáo được kho tàng kinh, chứ không phải là 1, 2 kinh. Kho tàng kinh được Đức Phật nói là trong suốt 45 năm trung bình là 300.000 bài kinh. Mà bây giờ đó, trong các nghi thức này đó, tỉnh lược lại chúng ta còn là 63 hoặc là 49 là quá ít rồi. Mà bây giờ mình bỏ hết luôn, mình chỉ đọc có 1, 2 bài kinh, làm sao mà hiểu thấu đáo được lời Phật dạy? Vì không có bài kinh nào chỉ bá bệnh chúng sinh, cũng giống như không có phương thuốc nào dù là đông y hay tây y chỉ tất cả các bệnh khổ của thân thể. Chúng ta phải có kiến thức y học và khoa học đó, để không bị ru ngủ rằng là chỉ cần đọc kinh này là giải quyết được các vấn đề, hay là kinh này là số 1 trong các kinh. Thực tế không có kinh nào là số 1 hết. Người ta thêm vào những câu đó để thu hút mình, hay là đi với cái pháp môn đó thôi. Còn á, để thâm nhập kinh tạng có trí tuệ dư biện lớn, chúng ta phải đọc càng nhiều kinh thì càng tốt. Mỗi ngày tạo thói quen 30 phút cho đến 60 phút. Bữa nay mình đọc bài kinh thứ nhất, thứ hai, ngày sau đọc là thứ ba, thứ tư, cứ như thế chúng ta đọc. Trung bình 1 tháng là hết 1.000 trang. Chúng ta đáo lại các bài kinh đầu là tiếp tục nghiền ngẫm về đó. Vì kinh điển nó rất là sâu sắc. Các tu sĩ đó tu mấy chục năm trong đời, đọc kinh nó thuộc lào rồi, mà mỗi lần đọc lại vẫn thấy những ý tưởng mới, những cái chiều sâu mới mà trước đó mình bỏ qua, mình không để ý đến. Thì huống hồ Phật tử tại gia bận rộn với công việc mưu sinh, các áp lực về kinh tế, những lo lắng căng thẳng khổ đau đó, rồi lúc chúng ta đâu có thời gian đâu mà nghiền ngẫm không có thời gian mà đọc hết. Nhìn ít ra chúng ta phải đọc được cái ngàn trang kinh Phật thì mới thấm béo được tương trao Phật pháp. Và phải đọc kinh theo dạng buffet, ăn đủ chất bổ, mỗi thứ ít, mỗi thứ ít, thì cơ thể chúng ta không dư thừa chất này và không thiếu chất khác. Đó là sức khỏe, chất bổ tổng hợp. Và đây là cũng là cái chủ trương của đạo tràng Bát Chánh Đạo và đạo tràng Duyên Lành. Nên là rất mong các quý Phật tử theo tinh thần này, bên cạnh những gì mà mình đã học trước đây, bổ sung thêm những cái mà cần phải có đủ. Chứ đạo Phật không dạy một phương diện, còn pháp môn á, thì chỉ đi một phương diện thôi. Mà đi một phương diện nó đầy đủ cái này, nó thiếu những cái còn lại. Do đó khi ấn bản các kinh mà thầy vừa nêu á, được tái bản trong vòng một tháng rưỡi tới đó, thì thầy sẽ cho chuyển ra chùa Linh Xứng này và các đạo tràng để nhận về tư gia của mình. Và mỗi người Phật tử phải tập thói quen đó, trong nhà mình nếu có 8 thành viên phải có 8 quyển kinh, mỗi thành viên phải có một quyển kinh, để khi đi đâu, bao giờ là đi du lịch, đi công tác, các thành viên Phật tử đó phải mang quyển kinh này theo. Về phương diện này đó, tín đồ của Do Thái giáo, của Kitô giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo làm rất chuẩn. Ngay cả trong các khách sạn họ cũng có các quyển kinh thánh từng phòng, để ai lỡ mà quên mang theo đi thì có các quyển kinh thánh ở trong phòng sẵn để mà đọc. Nội dung kinh thánh thì không có sâu sắc, mà người ta còn làm thế. Đa khi kinh Phật rất sâu sắc, phù hợp khoa học hiện đại, đầy đủ về chất bổ đạo đức và tâm linh, mà mình lại không thèm đọc, là chúng ta đang tình nguyện từ bỏ các cái chất bổ tinh thần. Chúng ta trở nên những người bị lỗ lã. Đó là điều rất là đáng tiếc và cần phải khắc phục. Tham gia sinh hoạt ở tại chùa đó thì thường người ta thích đọc những cái bài kinh ngắn thôi, nhưng mà không ai cấm mình được đọc bữa nay kinh này, ngày mai kinh kia. Và mỗi một kinh là một bản đồ hướng dẫn chúng ta kết thúc một nỗi khổ niềm đau nhất định nào đó. Không có bài kinh nào là đa năng. Nếu có một bài kinh đa năng thì Đức Phật đã chẳng phải thuyết giảng 45 năm làm gì, chẳng phải thuyết giảng 30.000 bài kinh làm gì. Cho nên chúng ta phải cố gắng tận dụng cơ hội và quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người để mở mang trí tuệ. Khi có trí tuệ rồi đó, thì mọi việc được thành tựu và hạnh phúc được có mặt. Xin kính chúc tất cả được an lành và kết thúc phần sinh hoạt đạo tràng tại đây.